Sau đây là sự việc đã xảy ra nhiều năm trước đây tại một làng quê thuộc vùng Dakota bên Hoa Kỳ. Tối hôm ấy, ngoài trời mưa lâm râm ẩm ướt, một em bé trai lên 5 tuổi đang chơi một mình trong phòng. Bỗng dưng, từ ngoài sân có tiếng mèo kêu vọng lại. Thấy cửa phía sau nhà chưa khóa, em bé liền đẩy cửa chạy ra xem. Trong khi đó, mẹ em đang bận dọn dẹp trong phòng bên cạnh. Một lúc sau, bà mẹ không nghe thấy tiếng động trong phòng của con, nên cứ nghĩ là nó đang ngồi yên xem tivi, và bà yên tâm tiếp tục công việc bà đang làm. Sự yên lặng kéo dài hồi lâu, nên bà chạy sang phòng xem con bà đang làm gì. Bà ngạc nhiên khi thấy tivi vẫn còn mở, nhưng đứa bé không còn ngồi chơi đó nữa. Bà tìm xem mọi góc phòng, dưới giường, sau góc tủ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng nó đâu cả. Bà hoảng hốt khi thấy cánh cửa phía sau nhà hé mở và phát hiện ra là đứa bé đã lẻn ra ngoài nhà. Bà chạy ra khỏi nhà, lớn tiếng gọi tên nó khắp nơi, nhưng vẫn không nghe tiếng nó trả lời. Chung quanh nhà là ruộng lúa mì thẳng cánh cỏ bay đã mọc cao, chín vàng, sắp đến mùa gặt. Bà trở vào nhà, gọi điện thoại cho chồng bà đang làm việc trong nhà kho cuối vườn, nhưng đứa bé không ra tới ngoài đó. Lập tức, cha đứa bé liền gọi một nhóm thợ cầm đuốc sáng chạy tản mát khắp nơi trong ruộng tìm đứa bé. Sau một giờ đồng hồ, không thấy đứa bé đâu. Họ định bỏ cuộc đợi đến sáng. Nhưng rồi một người trong nhóm thợ nảy ra một ý nghĩ. Ông tụ họp các đồng bạn lại và nói, các bạn nghĩ xem, đứa nhỏ thì thấp bé, mà lúa lại mọc cao hơn nó nữa. Nếu chúng ta chạy tản mát đó đây như thế này, không theo đường hướng nào cả, có thể là nó ở gần chỉ mấy bước mà chúng ta lại không trông thấy nó. Tốt hơn, tôi đề nghị là chúng ta nắm tay nhau thành hàng dài, cùng tiến bước theo một hướng rõ ràng. Như vậy, không người này thì người khác sẽ trông thấy nó. Mọi người đồng ý, và họ cùng nắm tay nhau tiến bước. Vừa đi được chừng 100 thước từ bờ ruộng gần sân nhà, thì một người trong bọn họ gặp thấy đứa bé nằm bất tỉnh bên rãnh nước. Cha đứa bé đến gần, bế nó lên đưa vào nhà, và đặt nó vào lòng bà mẹ. Nhưng quá muộn. Tia sáng sự sống leo lét lé lên, rồi tắt lịm. Nó nhẹ nhàng chút hơi thở cuối cùng, trong vòng tay ấm cúng của người mẹ đau khổ, trước cái nhìn đầy thất vọng của người cha và của bọn thợ. Với cặp mắt đẫm lệ, bà mẹ ngước nhìn họ và nói cách tiếc xót. Giả như các ông đã cùng nắm tay nhau sớm hơn chút nữa, có lẽ đã kịp thời cứu sống con tôi rồi. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta thường nghe nói, hợp đoàn gây sức mạnh. Hoặc câu khác, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Cho tới nay, tại nhiều nơi trên mặt đất, biết bao bà mẹ vẫn còn phải ẵm xác con thơ chết cách vô tội trên tay, và lặp lại lời than phiền của bà mẹ trên đây. Chỉ vì người ta chưa biết nắm tay nhau, chung tay góp sức kiến tạo hòa bình. Còn biết bao nhiêu vị lãnh đạo dân tộc chỉ chủ trương gieo vãi và gìn giữ cái ngòi chiến tranh để tiếp tục buôn bán vũ khí, để tìm tư lợi một cách bất công trên xương máu của những người dân vô tội. Là môn đệ Chúa Kitô, mỗi người tín hữu được mời gọi trở nên phần tử liên kết thành thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô. chúng ta có trách nhiệm góp phần tùy theo khả năng của mình để củng cố tinh thần hiệp nhất và làm tăng trưởng sự sống trong thân thể mầu nhiệm ấy, để loại trừ mọi hình thức chết chóc thảm hại và bất công. Qua mọi thời đại, kinh nghiệm cho chúng ta thấy rằng đoàn kết hay chia rẽ là vấn đề sinh tử của gia đình, cũng như của xã hội và của giáo hội. Chúa Giêsu đã trao phó cho các tông đồ, cho giáo hội và cho mỗi người tín hữu một sứ mệnh quan trọng là rao giảng tin mừng và làm chứng Ngài đã sống lại khải hoàn để ban sự sống vĩnh cửu cho những ai tin kính Ngài. Ngài để lại cho họ một bí quyết thành công là giới răn yêu thương. Chưa đủ, Ngài quá rõ nhược điểm của con người là tính kiêu ngạo, tranh chấp địa vị chức quyền và lòng ích kỷ chia rẽ vì tư lợi. Vì thế, Ngài đã muốn nêu bật cho các môn đệ tầm quan trọng của tinh thần phục vụ khiêm tốn và đoàn kết hiệp nhất. Đoàn kết hiệp nhất là linh đạo cần được cổ võ trong đời sống các môn đệ của Chúa Giêsu, để sứ mệnh tông đồ đem lại hoa trái tốt đẹp. Khi các môn đệ bực tức với hai anh em ông Gioan và Giacôbê vì muốn được ngồi bên tả và bên hữu trong nước Chúa, Chúa Giêsu gọi các môn đệ đến và phán bảo họ: các con biết rằng vua chúa các nước thường bắt dân suy phục mình, và lại những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa các con thì không được như vậy. Trái lại, trong các con, hễ ai muốn làm lớn thì phải làm đầy tớ các con. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Quý vị và các bạn thân mến, vì thế, trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã cầu xin cùng Thiên Chúa Cha cho các môn đệ được hợp nhất với nhau trong Ngài. Lạy Cha Chí Thánh, vì danh Cha, xin gìn giữ những kẻ Cha đã giao phó cho con, cốt cho họ được hợp nhất như Ta hợp nhất cùng nhau vậy. Và Chúa Giêsu còn quả quyết thêm rằng, nếu chúng ta hợp nhất với nhau, một lòng một ý, nhân danh Chúa Giêsu mà cầu xin bất cứ điều gì, sẽ được Thiên Chúa Cha thương nhận lời. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cám tạ Chúa đã giơ tay rộng mở tình thương đến với mỗi người chúng con. Xin giúp chúng con cũng biết giơ tay nới rộng tình thương đến cho mọi người chung quanh trong tinh thần đoàn kết, bất chấp màu da, chủng tộc và tiếng nói. Xin Chúa hãy cắt đi, hãy hủy bỏ những sợi dây xích còn trói buộc chúng con trong vòng ích kỷ, và thay vào đó, bằng mối dây tình thương, nối kết chúng con nên một với mọi người trong Chúa. Amen.
Người về trong câu ca.